Thần cấp ở rể, chương 431, chẳng phối hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ Hồ, biểu cảm trên mặt Lôi Mông khiến người khác phải suy nghĩ. Cảnh sát nọ cười, anh Lôi Mông, mấy chuyện này tôi vốn không thể tiết lộ cho anh. Nhưng, anh họ Hồ này tìm đến người thân của tôi. Uầy, nếu anh có thể nói rõ xem anh có quan hệ gì với anh Hồ này thì tiền bảo lãnh của anh ta có hiệu lực. Ngược lại, nếu hai người không có quan hệ gì, anh ta muốn bảo lãnh anh, không có hiệu lực. Lôi Mông nhíu mày nói, luật ở Trung Hoa các người lạ quá. Anh ta muốn nộp tiền bảo lãnh cho tôi. Và mối quan hệ giữa chúng tôi thì có liên quan gì sao? Cảnh sát trẻ tuổi gật đầu. Bên trên quy định như thế. Tôi chỉ là một cảnh sát nhỏ. Cũng không có cách thay đổi. Lôi Mông do dự. Gã thật sự động lòng rồi. Nhưng gã và Hồ Quý thì có quan hệ gì? Gã cân nhắc cả buổi. Cuối cùng nói. Tôi và Hồ Quý chỉ là bạn bè bình thường. Anh ta đóng tiền bảo lãnh cho tôi. Tôi cũng rất bất ngờ. Cảnh sát kia gật đầu. À, thì ra anh họ Hồ kia tên là Hồ Quý à? Lôi Mông vô thức gật đầu. Đúng vậy, Hồ Quý. Khi nói đến đây, đột nhiên trong lòng Lôi Mông nảy sinh tia cảnh báo. Trời, Hồ Quý ở Trung Hoa Đại Lục vốn dễ bị dòm ngó. Thế là gã lại mím chặt môi. Ánh mắt chứa đầy lòng thù địch nhìn cảnh sát trẻ kia. Tôi ra khỏi đây sẽ giết cả nhà cậu đầu tiên. Ha ha, cảnh sát trẻ tuổi cười. Lôi Mông, tôi xưa nay không để mắt đến mấy việc dọa dẫm như thế này. Không ngại nói cho anh biết. Hoa Đào tôi là trẻ mồ côi. Tôi sợ anh trả thù quá cơ. Làm đi, Lôi Mông. Không phải anh ghê gớm lắm mà, cả người Lôi Mông toàn là xiềng xích. Không nói chuyện nữa. Cuối cùng, đến ngày thứ ba, do Lôi Mông vẫn một mực không nhận tội, cảnh sát quyết định chuyển Lôi Mông đến trại tạm giam. Đợi đến khi tìm được Hồ Quý rồi định tội Lôi Mông. Nhưng mà trên đường chuyển Lôi Mông đến trại tạm giam, xe chở tù nhân gặp phải hỏa lực cực mạnh. Lôi Mông bỗng dưng bị cướp đi. Lúc đó cảnh sát thương vong nặng nề. Hầu như là cả xe đều bị diệt. Sau khi nhận tin tức này, Bạch Tinh Đồng nổi giận đùng đùng, hận không thể tìm được mấy tên khủng bố chặn xe tù kia. Qua lần thẩm vấn trước có thể xác định rằng Lôi Mông đến Phụng Thiên thật sự là do Hồ Quý nhờ vả. Khi Bạch Tinh Đồng gọi điện thoại cho Diệp Vô Phong, nói rõ, Lôi Mông bị cướp đi rồi, chắc chắn là Hồ Quý. Diệp Vô Phong, cảnh sát mấy người có tin tức gì của Hồ Quý không? Bạch Tinh Đồng thở dài. Đến giờ vẫn chưa tìm được tung tích của Hồ Quý. Diệp Vô Phong, anh có cách nào tìm được Hồ Quý không? Chỉ cần anh tìm được, tôi đảm bảo anh không cần ra mặt. Cảnh sát chúng tôi có thể trừng trị anh ta. Diệp Vô Phong cũng thở dài. Hồ Quý cũng rất đề phòng tôi. Anh ta ở Phụng Thiên vốn dễ bị để mắt đến. Vì thế, anh ta không tin tưởng ai. Ừ, vậy anh cũng phải chú ý đến tin tức của Hồ Quý. Từ trước đến giờ Bạch Tinh Đồng luôn hoàn toàn tin tưởng Diệp Vô Phong. Ừ, tôi biết rồi. Diệp Vô Phong cúp máy. Cảm thấy tên Hồ Quý này rất lươn lẹo. Trốn ở Phụng Thiên mà còn khiến cảnh sát tìm không ra tung tích. Rốt cuộc sao tên này làm được? Diệp Vô Phong gọi điện cho Dương Chấn Hoa. Bảo anh ta tiếp tục chú ý tin tức của Hồ Quý và Âu Dương Tất Tùng. Dương Chấn Hoa nói, anh Phong, hai người này đúng là thiên tài che giấu tung tích. Tôi đã huy động toàn bộ lực lượng của tập đoàn Quang Hoa. Đến giờ vẫn chưa tìm được tung tích bọn họ. Nhưng anh yên tâm, bọn tôi sẽ tiếp tục tìm. Dù là đào ba tấc đất cũng nhất định đào bọn họ ra. Diệp Vô Phong cười. Anh cũng không cần đào ba tấc đất, chỉ cần tiếp tục tăng cường lực của đội điều tra. Người như Hồ Quý hay Âu Dương Tất Tùng thì khi ẩn náu ở Phụng Thiên, chỉ cần cái ăn, cái mặc, chỗ ở và phương tiện đi lại, có thể bắt đầu từ đó. Vâng, anh Phong, tôi hiểu rồi, Trước đó những nơi Dương Chấn Hoa tìm đa số đều là chỗ ăn chơi hoặc quán rượu, khách sạn. Nhưng bây giờ Diệp Vô Phong nhắc nhở anh ta chú ý đến những thôn làng vùng ngoại ô, nói không chừng bọn người Hồ Quý thật sự ẩn náu trong một thôn làng ở ngoại ô, đại ca. Đường Trảm thẳng thắn ngồi trước mặt Diệp Vô Phong. Tên Hồ Quý kia đang ở thôn Lạc Mã vùng ngoại ô, hôm nay bọn em đi xe ngang qua tình cờ thấy tình hình của người trong thôn không bình thường. Thì ra Đường Trảm ra ngoài đi săn. Khi tình cờ đi ngang qua thôn Lạc Mã đã cử anh em xuống mua ít nước suối và thức ăn. Kết quả người trong thôn đang bàn tán trong nhà ai đó xuất hiện một vị khách lạ. Nhưng chủ nhà không ở nhà. Đường Trảm tùy tiện mở miệng a dua theo một chút. Còn cho người kia 150.000. Người kia liền kể lại tình huống một cách tỉ mỉ cho Đường Trảm nghe. Đường Trảm cảm thấy Hồ Quý thích ẩn náu trong mấy thôn nhỏ như thế này giống Hồ Trọng lúc trước. Vị trí của thôn Lạc Mã hiểm trở không kém thôn Hạ Sơn lúc trước. Nhưng đường lên núi còn chật hẹp hơn. Cũng có một đoạn đường là nơi hiểm yếu. Với khả năng của mấy người Đường Trảm cũng phải cẩn thận từng chút một khi đi qua đó. Thôn Lạc Mã, khi Dương Chấn Hoa biết tin này, bỗng dưng mừng rỡ vô cùng. Tốt quá, tôi có người thân ở thôn Lạc Mã có thể xem xét tình hình. Diệp Vô Phong chặn anh ta lại. Anh không cần đi kiểm tra vội. Chỉ cần cử vài anh em xem thử bên kia tổng cộng có bao nhiêu người là được. Dương Chấn Hoa khó hiểu. Chúng ta không cần trừ khử Hồ Quý sao? Diệp Vô Phong gật đầu. Không cần thiết đâu. Đường Trảm hơi khó hiểu. Anh không chấp nhận lời mời bên phía quân đội và cảnh sát ư, chẳng lẽ chúng ta không hợp tác với họ? Diệp Vô Phong thở dài. Chúng ta không phải quân đội chính quy. Dù muốn tham chiến cũng là lấy thân phận nhân dân. Ngoài ra chúng ta không cần chủ động ra trận với Hồ Quý. Nếu không mối quan hệ với Hồ Bá sẽ biến thành thù hằn. Đường Trảm bĩu môi. Trước kia cái tên Hồ Bá này hài lòng với chúng ta. Bây giờ loại trừ Hồ Quý, vừa hay chặt của gã ta một cánh tay. Diệp Vô Phong thong thả nói, người thật sự cần giải quyết Hồ Quý là quân đội và cảnh sát. Đường Trảm, cậu đừng nghĩ bản thân mạnh hơn lực lượng của bộ máy nhà nước. Lực lượng của bộ máy nhà nước khủng khiếp nhất là toàn dân đều thành chiến sĩ. Ai ai cũng tham gia vào thì dù Hồ Quý có mọc cánh cũng không thoát khỏi Phụng Thiên. Đường Trảm hơi lười nhác. Ôi trời, em vẫn không có chuyện làm à? Diệp Vô Phong cười ha ha. Cậu lại đi săn thì né đồn Lạc Mã ra. Vâng, Đường Trảm trả lời một tiếng rồi xoay người đi nghỉ ngơi. Anh Phong, Dương Chấn Hoa không định đi. Còn có chuyện gì sao? Diệp Vô Phong cười nhìn anh ta. Dương Chấn Hoa nói, anh Phong, tôi cảm thấy anh không phối hợp với quân đội và cảnh sát. Chắc là không nên, anh nên suy nghĩ lại đi. Hả? Vẻ mặt Diệp Vô Phong chớp mắt lạnh băng. Dương Chấn Hoa, anh đang dạy tôi cách làm việc à kia? Không dám, Dương Chấn Hoa nháy mắt cảm thấy mình như bị thú dữ nhìn chằm chằm. Tim gan lạnh ngắt, cách trương.